giờ là 2 giờ chiều ngày 6 Tết năm Giáp Ngọ. Bữa nay là bài pháp của ngày 6 và thứ hai trong cái ngày 6 Tết, và quý vị chắp tay lên niệm Phật để thầy bắt đầu thuyết pháp bữa nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất là chào quý vị đang nghe Phật online. Bữa nay hồi sáng này tôi đang giảng về những cái đề tài, những câu hỏi về bên thiền tâm. Thành ra lúc tôi giảng về cái bài pháp đó đó thì chú Phong có chạy lên hỏi tại sao mà thầy nói cái bài kệ của thầy, nhưng mà tụi con không thấy thầy nói lý do nào mà cái bài kệ của cái ông đó đó ông lại bị fail, ông lại bị có 50% điểm, ông bị rớt. Thật ra đó, tôi nhắc lại cái bài kệ của ông là thế này. Ông này là thích định tâm, thì ông nói là định tâm có pháp tu, tức là có pháp tu, tức là còn ở bờ bên này, tức là còn bờ khẩu học. Bờ khẩu học tức là còn có pháp, phải không? Mà quý vị nói trong kinh đó, Phật nói rằng pháp của ta chỉ là cái bè để qua sông, khi qua sông rồi thì phải bỏ bè mà bước lên bờ giác. Mà ông này đó, ông còn có pháp tu, tức là ông còn ở bên cửa bên này. Thiền tâm là họ nói lọt vào cái cửa không, cửa không tướng, không còn tướng tu hay là tướng không tu, không có cái tướng là phàm phu hay là tướng thánh nhân, không có tướng quế độ hay là tịnh độ. Mà ông này nói là tịnh tâm có pháp tu, năng từ trong vọng tưởng. Ông còn thấy có vọng tưởng thì ông còn thấy có thấy là ma tánh và Phật tánh. Mà cái người mà lọt vào cửa thiền, cửa không rồi thì vô minh tánh tức là Phật tánh không hai. Quý vị thấy rõ không? À, phiền não tức là bồ đề. Thành ra phàm với thánh chỉ giống nhau, chỉ có khác cái là mê và giác thôi. Thành ra ổng còn cái là cắt một cái bờ cửa. Thành ra những người tu tới trình độ này đó là các tổ sư thiền kêu là đã lên tới cái đầu sào trăm trượng rồi mà không chịu bỏ cái thang đó, mà bắt cái thang lên mà lại đứng tại đó thôi, không dám buông. À, thành cái chỗ này đó là rồi ổng nói đối cảnh chẳng sanh tâm. Mà đối cảnh chẳng sanh tâm thì nó coi như là bệnh rồi. Trời sinh mình ra có con mắt tai mũi lưỡi thân ý lục căn đầy đủ, mà đối cảnh chẳng sanh tâm thì nó là một là bệnh nữa. Quý vị là bồ đề không cho càng tăng trưởng. Mà bồ đề có tăng trưởng như vậy tức là nó vô thường rồi. Bữa nay nó nhỏ, mai nó lớn, lớn là còn lớn nữa, lớn tới chỗ nào? Mà cái bồ đề đó, mà nó tới cái giác ngộ rồi, tức là không có bậc vô học là ổng còn tăng trưởng, ổng còn học nữa. Phải không? Thành ra khi tôi mới đối kệ là với ổng, ông ra cái bài kệ nào ông bị rớt thì tôi mới nói lại là thông lai không pháp tu, tôi không có pháp gì để tu hết á. Còn ổng bên này ông nói là năng trừ trong vọng tưởng, thì tôi nói là chẳng dứt trừ vọng tưởng. Vọng tưởng làm sao mà dứt được? Dứt là thành xác chết rồi đó. Vọng tưởng không có là trở thành là cái người chết rồi. Cái gì thấy rõ chưa? Hả, là bị cái bệnh là coi như là những cái đẻ đứa nhỏ mà nó bị bệnh là gì, là không có gì có tư tưởng á, không biết gì hết á. Rồi ông nói là đối cảnh chẳng sanh tâm, tôi là đối cảnh tâm khởi luôn à. Khởi sống khởi, không khởi làm sao biết đây là đệ tử, đây là phải, đây là quấy, đây là Phật, đây là ma, đây là cha, đây là mẹ. Tôi khác cái người máy cái chỗ đó chứ. Hả, quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Bọn cộng sản vô thần là sao? Nó vô thần rồi mới đem cha mẹ ra đấu tố chứ. Hả, quý vị thấy rõ không? Ông nói bồ đề càng tăng trưởng, tôi nói bồ đề không tăng trưởng. Thì tôi đi tới cái chỗ mà tôi nhìn của ngài Dụng Tổ Huệ Năng là bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần, ai cần gì tu? Phải không? Mà xưa nay đó, cái bồ đề nó không có vật gì mà nó là đứng như nó được hết á, phải không? Thành ra ngài thần tú ngài có một cái là thân là cội bồ đề, tức là ông nghĩ là cái thân này á nó dùng bồ đề là sự nghi ngờ cái thân này không có giác ngộ, thì ông nói đúng, đó là ông còn bậc hữu học, phải không? Thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ông cho cái tâm nó là như cái đài gương sáng mà đã sáng rồi, ngày ngày phải lau chùi, tức là còn ông còn bị chẹt vào cái bụi, phải không? Ông cho là vọng tưởng đó, phải chùi cái bụi vọng tưởng, đừng để dính bụi trần. Ngài Lục Tổ này nói là bồ đề vốn không cội, cái bồ đề đó khi mà không cần cái thân này nó vẫn có cội. Khi chúng ta chết chúng ta xả cái thân tứ đại này thì bồ đề nó vẫn là bồ đề, phật tánh nó vẫn phật tánh à. Quý vị đốt cái thân này cháy, phật tánh có cháy không? Phải không? Không cháy. Có nhiều người nói thầy ơi, con kêu con sợ nóng quá, vậy con được chôn. Nếu mà nóng chôn, nóng á, kêu sợ nóng, chôn nó gọn sao? Cái gì thấy rõ không? Con kẹt cho cái thân, con gì con muốn gì chút con thầy ơi, con muốn chôn mà con sẽ chôn nó đỡ được. Lúc nó nóng á, con thấy mày đốt mà con còn biết cảm giác nóng, hả? Thì con còn sống rồi. Hả mà không vậy thì chôn nó gọn sao? Rồi đuổi là lâu ngày cái hồn cái hồn nó bụng nó sập rồi nó đè cái chết nữa. Cái bà nói ủa vậy sao tôi nói đó chuyện là tìm cái chỗ đó về cực lạc à, phải không? Hay là bổn lai vô nhất vật hàng xứ lụy trần ai, là xưa nay không có cái vật gì mà dơ mà quế, xưa nay chả có thông lai hả, chả có nghĩa là cái ông nào hết, là chẳng có hòa thượng tiên quá, chẳng có cái gì, tất cả đều do duyên mà có. Mà cái gì có duyên thì tất cả do duyên mà có, mà hả, mà duyên hợp thì có, mà duyên khởi sở ta. Tất cả chư pháp từ duyên mà sanh, bởi vậy khi mà người ta nghe một câu là ta chứng ra là hán liền, các pháp từ duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Là Di Đà này không có, bản chất nó là không, nhưng mà do nhân duyên, do vọng tưởng của thầy Thông Lai, mà vọng tưởng của thầy Thông Lai đó mà cất cái này để cho thầy ở, thầy hưởng, thấy không? Rồi thầy làm chủ, rồi thầy thu tiền, thầy bỏ vô để mà thầy đem cho gia đình thầy đó, cái đó kêu là tà đạo. Nhưng mà thầy Thông Lai vọng tưởng đi cho các chúng sanh vào đây để mà tu, để mà học, để mà giải thoát phiền não, để mà giải thoát đau khổ, thì cái đó được gọi là Bồ Tát đạo. Tham gì? Tham này đó là tham này là do cho người ta, thì cái tham đó được gọi là tham chánh đạo, chứ không phải là tham sân si thành nó không có đạo. Mà ăn thua người sử dụng cái tham tham để làm cái gì? Người giác ngộ rồi tam sân si không còn là tam độc nữa, mà tam sân si trở thành là giới, định và huệ. Giới của mình là sao? Hồi xưa giới của mình là giới hạn trong bà con của mình, cái tâm tham này giới hạn trong anh em của mình, trong dòng họ của mình, vợ con của mình. Nhưng mà giờ khi mà mình đã giác ngộ rồi đó thì cái tâm tham này nó vô biên giới, bác sĩ vô biên giới, nhà chùa vô biên giới, thấy không? Giúp đỡ vô biên giới, không còn ranh giới giữa Phật giáo Công giáo, không còn ranh giới giữa cực lạc và ta bà. Định là sao? Cái người định rồi đó thì đi đến nằm ngồi cũng định, chữ lộn cũng định luôn. Hả? Tôi hỏi quý vị nè, ở trong cái bài kệ này tôi hỏi quý vị đang ở trên một cái dòng sông, chúng ta có phải là đang ở cái biển luân hồi, biển khổ không? Ở đây Đức Phật kêu là biển khổ, phải không? Đúng không quý vị? Mà chúng ta bây giờ ngồi thiền á, để chi? Để mong được định, tỉnh, đúng không quý vị? Tức là bây giờ ngồi thiền chứ, bây giờ tôi nói là chúng ta đang vượt biên, tôi là gia thiền nhân này, bây giờ vượt biên ở trên một cái bảo.